Chương 19, cơ quan thú người đăng, như ý cơ đen vô tả ha ha ha. Ha ha ha. Sinh lộ dĩ tuyệt, lại khó chạy trốn, Hồng Tiêu điên cuồng cười to, lộ ra quyết tuyệt chi sắc, vậy liền nhìn xem ai chết trước. Nàng đột nhiên xé mở cánh tay trái và áo, lộ ra cánh tay trốn một đạo dữ tợn của văn, kia đường vân giờ phút này đang phát ra yêu dị hồng quang, như cùng sống vật nhúc nhích bắt đầu. Xá thân cổ. Vương Giật Chi quá sợ hãi, đại nhân mau lui lại. Quanh nàng toàn thân mạch máu đột nhiên bạo lùi, làn da từng khúc rạn nứt, sau một khắc, vô số đạo huyết tiễn từ trong cơ thể nàng bắn ra mà ra, mang theo thê lương tiếng xé gió hướng xung quanh bốn phương tám hướng kích xạ. Lục Trầm Yên nhíu mày nhanh chóng tối lui, tay áo xoay tròn như thuẫn, vẫn bị ba đạo huyết tiễn xuyên thấu, cánh tay trái lập tức chuyển đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, ấm áp tiên huyết thuận cánh tay nhỏ xuống. Vương Giật Chi vội vàng lách mình phụ cận, vung ra một cái nhỏ nhắn kim trùng, thần thức quan chú, trên đó vân vân lấp lánh, hóa thành to lớn hư ảo kim trùng hộ thể, ngăn trở phía sau huyết tiễn. Những cái kia huyết tiễn không khác biệt oanh kích lấy địa cung mỗi một cái nơi nhỏ lánh, vách đá bị xuyên thủng ra lít nha lít nhít lỗ thủng, huyết trì nổ tung, thanh hôi mưa máu mưa như chút nước mà xuống, còn sót lại cổ trùng tại mưa máu bên trong hôi phiên diệt, vốn là lung lay sắp đổ địa cung gặp oanh kích, mái vòm bắt đầu diện tích lớn đổ sụp. Đến lúc cuối cùng một đợt rung động ngừng lại, địa cung đã là một mảnh hỗn độn. Vương Giật Chi xem chừng quan sát chu vi, thu hồi kim trùng, mặt mũi tràn đầy may mắn nói, còn tốt vừa rồi vô dụng, không phải chúng ta sợ là khó mà toàn thân trở lui, thật sự là một đám tên điên, vậy mà cho mình hạ xá thân cổ. Tên như ý nghĩa, xá thân cổ chính là xả thân hy sinh đồng quy vu tận cổ trùng. Tam cảnh cao thủ tự bạo, sát thực hung hiểm. Lục Trầm Nguyên rất tán thành, xem ra bình thường làm điểm chuyện tốt vẫn hữu dụng, không phải lại phải nằm mấy ngày. Hắn đứng người lên hướng ra phía ngoài nhìn, huyết trì đã khô cạn thấy đáy, đáy ao chất đống vô số cổ trùng thi thể cùng xương người, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, 12 cây trèo chống mái vòm cột đá đoạn mất 7 cái, còn sót lại cũng che kín giống mạng nhện vết rạn. Mái vòm phá vỡ một lỗ hổng, một chùm thảm đạm sắc trời nghiêng nghiêng chiếu nhập, chiếu ra Hồng Tiêu thân thể tàn phế, nàng tim nhiều một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Toàn thân làn da da bị nẻ như khô hạn thổ địa, góc miệng lại treo một vòng quỷ dị mỉm cười. Nàng là đang lẩn trốn vũ nữ đi, đến cùng vẫn không thể nào ngăn lại. Vương Giật Chi lòng tràn đầy tiếc nuối, nếu như bắt lấy nàng, lại ép hỏi A Sử Na Yến rơi xuống, liền dễ dàng nhiều. Trên người nàng có cổ, một lòng muốn chết, bắt không được. Lục Trầm Viên lời nói xoay chuyển, bất quá, còn lại manh mối đã đầy đủ tìm người. Vương Giật Chi sững sờ, đại nhân ý gì? Lục Trầm Viên đầu tiên là chỉ đỉnh đầu, cái này biệt viện là của ai? Đến miệng bên cạnh thịt, võ thừa tự, Ngụy Vương, Lý Chiêu Đường, Thiên Kim công chúa, lại không động. Viện chủ nhân thân phận khẳng định không tầm thường, tiếp theo là nơi này. Hắn đưa tay chỉ hướng phía trước, địa cung góc tây nam, nam hỏa lôi nổ sập bức tượng, lộ ra phía sau một đầu sông ngầm dưới lòng đất, trong sông có một vật, thân cá đuôi rắn, nửa trầm thủy bên trong, sinh động như thật. Vương Giật Chi nhìn kỹ về sau, cả kinh nói, hổ dao. Lục Trầm Viên không rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng hắn biết rõ, cái này đồ vật không phải sống. Nó là một tôn cơ quan thú. Đạo cụ, cơ quan hổ dao phẩm giai, ngũ phẩm bên trong ghi chú, đại đường tiên sư Cố Vân Thăng theo thần dị kinh chứa đựng dị thú hổ dao chi hình, Hải Đông Hải chim sát. Nam Hải âm trầm mục, hợp thần cơ ngã thuật chế tạo mà thành. Thân thể lấy bách luyện cương vi cốt, âm trầm mục là lạc, toàn thân khắc dấu tránh thủy vân vân, có thể tại trăm trượng biển sâu tiềm hành không trở ngại, cũng có thể lướt sóng lên mở, hành động tự nhiên. Chính tông Hắc Hoa Kỳ A. Lục Trầm Nguyên nhìn xem vóng mạc trên bảng, với cái thế giới này bí thuật có hiểu thêm một bậc. Tàu ngầm đều tạo ra đến rồi. Vương Giật Chi vốn cho rằng là vật sống, nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt nó là không thể khép kín, hình thể không có kẽ hở, duy chỉ có thiếu một tơ sinh cơ, đây là một tôn cơ quan thú. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, hủy thi diệt tích về sau, khống chế con thú này thuận sông ngầm đảo tàu, lại nghĩ bắt bọn họ liền lại là mò kim đáy biển. Không sai. Lục Trầm Viên nói, tới chậm một chút nữa, nói không chừng thật làm cho nàng chạy. Những người này nhất định làm mưu đồ đã lâu, bọn hắn đối thần đô hiểu rõ không giống. Vương Giật Chi nói, đại nhân ý tứ là bên trong thần thông bên ngoài quỷ. Lục Trầm Viên gật gật đầu. Vương Giật Chi nói, vậy bọn hắn xây cái này huyết trì mục đích, chẳng lẽ chỉ là vì nuôi cổ? Nói đến một nửa, tiếng nói của hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt chăm chú nhìn trong huyết trì những cái kia bại lộ xương người, ao nước tiêu tán về sau, thi cốt còn có bọn hắn quần áo bạo lộ ra. Trong đó một bộ nam thi cầm trong tay một cái một bài, phía trên khắc lấy mấy dòng chữ, nữ tô y quỷ bẩm phụ mâu dưới gối, được thượng cung cục cân điện, thăng chức lục phẩm ti dược, trưởng còn thuốc ti điện tịch. Mới được bản thảo thập di sách quý, lớp học ban đêm đến canh ba chưa phát giác mệt mỏi. Xin nhìn xong thân trân trọng, đợi nữ nhi cuối năm về nhà thăm bố mẹ. Hắn nắm rất căng, dù là đã thành cô lâu bạch cốt, y nguyên gắt gao cầm khối kia bảng hiệu. Dư tô y địa bình an tiếp. Vương Giật Chi lòng dạ ác độc ngoan cốt một cái, đột nhiên siết chặt nắm đấm, gầm nhẹ nói, bọn này xuất sinh. Dư Tô Y chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới, người đột quyết lật lọng, đưa nàng phụ mẫu cho ăn cổ trùng, đỉnh nhân sinh. Nàng trong lệ cảnh ngục cắn răng kháng trụ nhiều như vậy cực kỳ tàn ác cực hình, hành hình ngày đó mạng sống như treo trên sợi tóc, chính là không muốn khai ra chủ sử sau màn, cho phụ mẫu một con đường sống, nào biết người đột quyết một bên lừa gạt nàng, một bên đưa nàng phụ mẫu ném vào huyết trì. Không chỉ nuôi cổ chuẩn bị bất chắc, còn có hủy thi diệt tích, chân chính hủy thi diệt tích. Lục Trầm Nguyên nhìn xem khối kia bảng hiệu, thở dài, cái này một ao thi cốt chỉ sợ cũng cất giấu bọn hắn muốn che giấu bí mật, nhóm này người đột quyết đủ hung ác. Vương Giật Chi hít sâu mấy hơi, thật lâu mới bình phục lại, cắn răng nói, có thể ta còn là không hiểu, bọn hắn là thế nào làm được. Vậy mà tại thần đô ngay dưới mắt làm ra nhiều như vậy bố trí, địa cung, cơ quan thú. Muốn nói đánh trận, người đột quyết đúng là rất có nghề, thế nhưng là cơ quan, bọn hắn cái gì thời điểm có bản lĩnh này. Có lẽ đây chính là bọn họ muốn giấu bí mật. Lục Trầm Viên nói, ngươi xem một chút trong cung điện dưới lòng đất còn có cái gì manh mối, nhất là cái này ao thi cốt, cũng không chỉ có con tin, nhìn xem còn có thể hay không nhận ra người khác. Ta đi nhìn một cái bộ kia cơ quan thú. Được Vương Giật Chi gật đầu, cẩn thận quan sát chu vi, trọng điểm phân biệt trong huyết chỉ thi cốt. Lục Trầm Viên xuyên qua nổ sập bức tường, đi vào sông ngầm một bên, cơ quan hổ giao bên cạnh. Con thú này đầu giống như long, thân cá đuôi rắn, mặt ngoài có khắc lân phiến, dưới bụng có vây cá chạm bốn chảo, nhìn qua cùng sống không có hai loại. Nếu là chưa quen thuộc nó, chỉ sợ đều không biết do nó khoang điều khiển giấu ở đâu. Lục Trầm Viên hiển nhiên không ở trong đám này, lục lỗ quét qua, đã xem nội bộ toàn bộ cơ quan ám ký trong lòng. Hắn đi đến hổ giao đầu ấn động vây cá hạ chốt mở, nương theo lấy một trận ken két tiếng vang, toàn bộ đầu hướng lên lật ra, lộ ra nội bộ phòng điều khiển, có chừng 3 cái lập phương, bị kín vô cùng tốt. Lục Trầm Viên luôn luôn gan lớn, trực tiếp xoay người đi vào, ngồi tại điều khiển vị, cẩn thận quan sát nội bộ tình huống. Chỗ ngồi phía trước là một loạt tay hãm, hiển nhiên là điều khiển phanh lại dùng, lại phía trước là một khối lớn thủy tinh dùng lục phẩm linh tài thiên vân thạch mài thành, tại hổ giao tả hữu hai mắt ở giữa hợp thành một đầu hai thước dọc tuyến, giữ chức tầm mắt, xuyên thấu qua nó có thể thấy rõ chu vi cùng dưới nước hoàn cảnh. Chỗ ngồi phía sau có mảnh nhỏ đất trống, lưu lại dây thừng cùng vết máu. Lục Trầm Uyên thầm nghĩ, cái này hổ giao không chỉ là chạy trốn, chỉ sợ cũng là áp vóc người sinh đến đây công cụ. Toàn bộ hổ giao ước chừng dài hơn 2 trượng, đại bộ phận thân thể đều là mật ma bánh răng cơ quan, chỉ có đầu cái này một khối địa phương có còn thừa không gian. Lục Trầm Uyên đảo mắt tứ phương, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, túi lửa mình dưới, nhìn về phía bên chân một cái thùng sắt. Trong thùng lưu lại một điểm màu vàng trắng một phấn, thùng đấy có ăn mòn vết tích, bên thùng đặt vào một cái bình sứ. Lục Trầm Uyên xem chừng cầm lấy bình sứ, chỉ mở ra một cái khe, cũng cảm giác con mắt khó chịu, lập tức hợp đồng kéo xa, trong lòng đủ loại nghi hoặc toàn bộ mở ra, mỉm cười, tự lẩm bẩm, tìm tới các ngươi. Đúng vào lúc này, hổ giao truyền ra ngoài đến tiếng vang. Kim Lô vệ đại tướng quân ở đây, người rảnh rỗi tránh lui. Thanh âm kia hùng vĩ như sấm, ngay sau đó, liền có rầm rầm áo giáp tiếng vang lên, cả tòa địa cung đi theo run lên. Lục Trầm Uyên ngồi tại hổ giao trung đô cảm giác được mặt nước đi theo lắc lư. Hắn trước tiên đem bình sứ thu nhập trong tay áo, lại phất tay, trong thùng sắt lưu lại bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Ra vừa làm xong những này, mấy cái kim nô vệ đã từ trên trời giáng xuống, trước tiên vây quanh tới, bọn hắn nhân thủ một thanh cung nỏ nhắm ngay Lục Trầm Uyên. Đối với hắn trên người xích vũ phục làm như không thấy. Lục Trầm Uyên bình tĩnh lật ra khoang điều khiển, nhìn ra phía ngoài, đang có đại lượng kim nô vệ từ vỡ vụn mái vòm nhảy xuống, đại địa chân chiến, thiết giáp lạnh lạnh. Dẫn đầu một người đứng tại trung ương, như một thanh già khỏi vỏ đao. Trên người hắn mặc tơ vàng thiết giáp, mỗi một mảnh giáp lá đều do tinh thần vận thiết chế tạo mà thành, lạnh lẽo cứng rắn như huyền băng biên giới mạ vàng, tại dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Áo giáp trên tạm khắc lấy một đầu dữ tợn văn nghề, đầu thú trợn mắt răng nanh, như muốn phá giáp phệ nhân. Kia là Kim Ngô vệ đại tướng quân đặc hữu hình dáng trang sức, biểu tượng thiên tử thân truyền thụ quyền sinh sát. Vai nuốt miệng thú thép ngập vòng, vòng trên đỏ sầm lụa mang rủ xuống. Bên hông sư rất đai lưng ngọc gấp buộc chiến bảo, một thanh ô sao hành đao treo chết, đao đốc kiếm làm nhai tí nuốt lưỡi đao hình. Sao đuôi kim đinh đã mài đến pha tạp, lộ vẻ kinh nghiệm xa trường. Giáp dưới váy lộ ra màu đen dày chiến, mũi ủng bọc sát, khí vũ hiên ngang. Mũi cao sâu trong mắt, một đôi như chim ưng con ngươi đảo qua, giống như có thể xẻo thịt tạo xương, gọi người không dám nhìn thẳng. Áo choàng phần phật tung bay, đỏ sậm như ngưng huyết, nổi bật lên cả người hắn giống như một tôn tử trong địa ngục bỏ ra tới tu la giống. Khâu Thần Tích, cái tên này đủ để cho triều chính im lặng, giang hồ biến sắc. Bên ngoài không tệ. Lục Trầm Uyên mặt không biểu lộ, thầm nghĩ, đáng tiếc cách cái chết không xa. Khâu Thần Tích ngước mắt, nhìn về phía Lục Trầm Uyên, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là Lục Trầm Uyên. Vâng, đối đầu loại này chiến lược cực mạnh, còn lúc nào cũng có thể chó cùng rất dậu người, lại dùng đối phó hầu tư chỉ chiêu liền không dùng được. Lục Trầm Uyên lập tức chào một cái, chí ít để cho người ta tại ngoài sáng thượng tiêu không ra ma bệnh. Không tiêu ngạo không tự tin nói, ti chức Lục Trầm Uyên gặp qua đại tướng quân. Khâu Thần Tích nheo mắt lại, bắt được nghịch thật rồi. Chưa Lục Trầm Uyên bình tĩnh nói, truy tung đến đây, chỉ tìm tới tên kia chạy ra hoàng cung vũ nữ Hồng Tiêu. Đang khi nói chuyện, nhìn về phía trên mặt đất cố kia nữ thi, trên người nàng có xá thân cổ, thất bại trong gắng sức, không thể bắt được. Khâu Thần Tích không nói gì, nhưng Lục Trầm Uyên có thể cảm giác được trung quanh khí áp yếu bất rất nhiều. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt bất động thanh sắc. Một bên khác Vương Dật Chi cũng bị cung nỏ chỉ bảo, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đã nhìn ra, đám người này là đến đoạt công. Khâu Thần Tích còn muốn điểm mặt, không có biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là trở lên quan hỏi thăm tình tiết vụ án dáng vẻ, để Lục Trầm Uyên thuật lại toàn bộ quá trình. Mặc dù Kim Lô vệ cùng Diên vệ lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng cũng chia người, Khâu Thần Tích chính tam phẩm võ tướng, chủ quản cung cấm phòng vệ, cảnh tuần hoàn thành, hắn muốn hỏi thật đúng là không có từ chối lý do. Lục Trầm Uyên đem quá trình nói đơn giản. Khâu Thần Tích là đệ ngũ cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, rất dễ dàng liền từ Lục Trầm Uyên đẩy ngược ra toàn bộ quá trình. Hắn cho bên cạnh trái Kim Lô vệ trung lang tướng Yến Tứ Bình nháy mắt. Yến Tứ Bình lập tức nói, cái này nghịch tặc đã chôn xong nằm hòa lôi, lại có âm sơn huyết cổ nơi tay, chỉ cần nhóm lửa kích nổ, liền có thể thông dong rút đi, dầu gì cũng có thể hai bút cùng vẽ, ngăn cản hai người các ngươi, có thể nàng vì cái gì không thể rút đi. Hắn mấy chữ cuối cùng nói rất nghiêm ngẫm. Lục Trầm Uyên lúc đầu chuẩn bị giải thích, nghe khẩu khí này cũng lười nói, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem hắn. Vương Giật Chi gấp, vừa muốn mở miệng, Yến Tứ Bình lúc này quay đầu quát, ngậm miệng. Bản tướng quân không hỏi ngươi. Ngươi Vương Giật Chi đã nhìn ra tính toán của hắn, sắc mặt thay đổi, còn muốn nói nữa, Lục Trầm Uyên đưa tay ngừng lại hắn. Yến Tứ Bình cười lạnh một tiếng, cũng không cho Lục Trầm Uyên giải thích cơ hội, chỉ vào kia vạn cân miệng cùng nói, ta nhìn cái này địa cung lối vào còn có cựu cung thiên cơ tỏa, theo ta được biết, loại này khóa hàm ẩn hơn 34,000 loại biến hóa, liền xem như tứ cảnh thần thức đều không dễ phá giải, ngươi một cái nhị cảnh, lại là làm sao mở ra? Ha ha. Lục Trầm Nguyên cười nói, tướng quân đây là ý gì? Ngươi hoài nghi ta là nội ứng, cùng bọn hắn cùng một bọn, giải thích không rõ, liền muốn tránh hiểm nghi. Tiến tứ bình nghĩa chính luôn từ nói, theo quân phòng lệnh nội vệ giám sát lệnh lên làm báo riêng này, mời đại thống lĩnh tra rõ thông đồng với địch chi ngại, tạm lánh án này. Cái này không có các ngươi chuyện, hồi nha môn chờ tin tức đi. Hắn không kiên nhẫn phất tay, giống như xua đuổi hai đầu giã cẩu. Kinh người quá đáng. Vương Giật Chi không thể nhịn được nữa, cả giận nói, các ngươi rõ ràng là muốn cướp, thử ngâm. Tiến tứ bình rút đao ra khỏi vỏ, tứ cảnh tu vi trong nháy mắt chấn trụ toàn trường. Hắn lạnh lùng đe dọa nhìn Vương Giật Chi, xem trường họa từ miệng mà ra. Nhìn rõ ràng đây là đâu, nhìn minh bạch cái gì của diện. Chớ ép lao tử để các ngươi cùng lịch tập đồng quy vô tận. Nói đến đây, hắn cố ý chuyển hướng Lục Trầm Uyên, khỏe miệng co quắp động, khinh thường nói, lao tử biết rõ lai lịch của ngươi, ngươi là thật là giả, chính mình rõ ràng, đầu này ngậm có thể hù được hầu tư chỉ, hù không được lao tử. Bản tướng quân quên ngươi, chớ ở trước mặt ta kéo đại kỳ. Tại Yến Tứ Bình bọn người xem ra, Lục Trầm Uyên nếu là chết rồi, đã thương, chỉ cần không phải võ ra dưới người tay, Thái Bình công chúa nhất định sẽ làm những gì. Đây không phải là giữ gìn Lục Trầm Uyên, mà là giữ gìn chính nàng mặt mũi, nhưng nếu như hắn chỉ là kinh ngạc, kia công chúa coi như muốn quản cũng quản không nổi. Tiết Hoài Nghĩa là võ hoàng nam sủng, còn có không muốn mạng ngự sử mỗi ngày thượng tấu xưng hắn ngang tàng hướng hách, võ hoàng cũng không nói đem mỗi cái dân sớ người đều giết, nhiều nhất đánh bằng roi mà thôi, huống chi cái này Lục Trầm Uyên. Người thông minh cũng sẽ không lợi dụng những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi làm hao mòn tình cảm. Chớ nói chi là hắn vẫn là cái giả. Cho nên, chỉ cần trước tiên ở trên danh nghĩa đem hắn đuổi đi, vậy còn giữ lại chính là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Coi như công chúa biết rõ Kim Ngô vệ có đoạt công hiểm nghi, chỉ cần phá án, hoàng thượng cao hứng, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Nói cho cùng, công chúa là người tốt đều dễ khi dễ, sau đó bồi cái lễ nàng cũng sẽ không hạ tử thủ, việc này coi như qua. Bọn hắn nghĩ rất tốt. Chỉ tiếc, Lục Trầm Viên người này mềm không được cứng không xong, cứng rắn nhất là không ăn. Người càng ép ta mẹ nó càng bị phản. Yến tướng quân luật khiến lưng có vấn đề a. Nói đến nước này, Lục Trầm Viên cũng lời diễn, đối Yến Tứ Bình cười nói, xem xét chính là không có học được nhà. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Chương 20, Ngụy Vương người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Giật Chi giật nảy mình, Khâu Thần Tích sắc mặt tâm trầm, Tiến Tứ Bình giận quá thành cười, ngươi nói cái gì? Lục Trầm Nguyên không hề sợ hãi, sáng sủa nói ra, nội vệ giám sát lệnh thứ 32 khoản, giấy trắng mực đen, phàm nội vệ xem xét án, như nhiều lần phá gian mưu, ra tay trước nịch đảng người, làm tự hàn công. Nhưng chỗ xem xét sự tình liên quan mình hôn cho nên, hoặc ngoại nhân cáo hắn cùng nịch đảng giao thông người, cần gỗ tăng chứng, văn thư, đồ lữ là nghiệp. Không chứng cứ xác thực mà chiếc ngừng hắn trước người, lấy vu cáo phản tọa. Như ngự sử làm thị thần cự tin hắn nói mà chuất quan lại có tài, gây nên lịch án thiếu giám sát người, cùng vu người cùng tội. Nghe hiểu sao? Tiến đại tướng quân, ta có thể giết người, có thể giải khóa, đương nhiên là bản lãnh của ta. Ngươi chỉ bằng mấy câu liền muốn cáo ta thông đồng với địch, ác quan bệnh cũng phạm vào đi. Ngươi có chứng cứ sao? Làm sao đối phó ta, cũng muốn dùng vu oan giá họa biện pháp. Sát khí bắt đầu ở địa cung lan tràn. Tiến Tứ Bình sắc mặt âm trầm phảng phất có thể tích thủy, Khâu Thần Tích sắc mặt cũng rất khó coi. Còn có, Lục Trầm Nguyên cười lạnh nói, nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi có phải hay không quên một kiện chuyện rất trọng yếu? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Lục Trầm Nguyên nhìn về phía miệng cống sau tĩnh mịch mật đạo, la lớn, mau ra đây, không còn ra ta cũng bị người chặn. Ta cho ngươi thêm một canh giờ, mỗi ngày. Được rồi, ngươi thật đúng là vô lợi không dậy nổi sớm a. Ta nói với ngươi những cái kia ngươi làm một chữ cũng không nghe lọt ai, liền mẹ nó suy nghĩ làm sao cùng ta có kẻ mà cả. Xấu đấu. Ngao trong mật đạo truyền ra một tiếng mệ vải gầm nhẹ. Nghe được thanh âm này, Khâu Thần Tích, Tiến Tứ Bình sắc mặt xoát địa biến, nhanh chóng liếc nhau. Kim Nê chậm rãi đi tới. Trong mật đạo cơ quan lần lượt phát động, nó không tránh không né, như đi bộ nhàn nhã. Cương mãnh lăng lệ tạo xương châm phong tới, không đợi cận thân ba thước, liền bị chống rông xuất hiện kim quang ngăn tại bên ngoài, thạch nũ bên trong đá phun ra hỏa diễm, cũng tại cận thân ba thước lúc bị tiêu kim quang tan rã tại vô hình. Chân đạp đất mặt, dưới mặt đất giấu giếm cơ quan tay răng rắc vỡ nát. Liên nô tiễn trận phát động, hỏa tiễn tự dưng ngưng ở giữa không trung. Tầng đất sụp đổ, lộ ra phía dưới hố lõm, chân đạp mũi lao, thong dong mà qua. Kim Nê một đôi mắt vàng bên trong lóe ra rảo hoạt ánh sáng, nhanh chân đi vào Lục Trầm Viễn trước người, ngẹo đầu nhìn hắn, đây chính là chính ngươi nói, không cho phép chơi xấu. Lục Trầm Viễn bất đắc dĩ điểm nó, chính ngươi công lao cũng phải bị đoạn, ngươi ngược lại có khả năng chịu được tính tình xem kịch. Kim Nê lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Khâu Thần Tích, Tiến Tứ Bình, trong mắt lộ hung quang. Một thân sát khí bắt đầu bộc phát, thiên địa nguyên khí lại lần nữa hội tụ. Chư vị đại nhân. Lục Trầm Viễn người cầm nhỏ thế, tránh sau lưng Kim Nê, chỉ vào nó cười nói, tốt nhất có thể đem cái này ra hỏa cũng bãi bình, vậy ta không nói hai lời, lập tức rút đi, không phải chúng ta vẫn là diễn giống điểm, các ngươi lấy ta làm đồ đần, ta không có ý kiến, nhưng lấy nó làm đồ đần, có ý kiến rất nhiều. Đám người này cũng là chỉ vì cái trước mắt, quên là Kim Nê mang con đường, ba người. Bọn hắn có thể nói Lục Trầm Nguyên là nội gian, cái này đương nhiên tùy tiện, nhưng như thế vừa đến, Kim Nê cũng là đồng dạng. Muốn che Lục Trầm Nguyên miệng rất đơn giản, miệng nhiều người sói chạy vàng, cam đoan hắn có lý không có chỗ nói, có thể Kim Nê lại khác biệt. Cái này mèo to liền công chúa mặt mũi cũng không cho, văn khẳng định không được, võ càng không được. Khâu Thần Tích ngược lại là có năm chắc chiến thắng nó. có thể hắn ứng phó không được về sau Lý Lệnh Nguyệt trả thù, Lý Lệnh Nguyệt vì Kim Ngê tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Khâu Thần Tích, Tiến Tứ Bình tới quá vội vàng, vừa nghe đến Kim Ngê xuất động, lập tức tới ngay, bọn hắn vô ý thức coi là Kim Ngê hỗ trợ tìm tới địa phương về sau liền mặc kệ, trở về, dù sao nó một quan cao ngạo, không coi ai ra gì, căn bản liền không nghĩ tới Kim Ngê sẽ cùng Lục Trầm Viên đồng hành, đối với hắn hữu cầu tất ứng. Cục diện lập tức cứng đờ. Tiến Tứ Bình rất cảm thấy khó giải quyết, Khâu Thần Tích sắc mặt càng ngày càng nặng. Vương Dật Chi sắc mặt buông lỏng xuống tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội kiếm ngân vang. Chỉ gặp một đạo đen như mực kiếm quang từ thiên ngoại phong tới, tựa như sấm sét chớp lướt qua trời cao, xuyên qua mái vòm, thẳng tắp đâm về Lục Trầm Yên. Lục Trầm Yên nghe tiếng quay đầu, liền gặp một đạo hàn mang phá không mà tới, gần tại lông mày và lông mi. Lạnh thấu xương kiếm khí như xương tựa như điện, đâm vào hắn hai mắt khó trợn. Kia một cái chớp mắt, tử vong khí tức đập vào mặt, thấu xương hàn ý từ lưng luồn lên, hắn chưa từng như này rõ ràng cảm thụ đến sinh mệnh yếu ớt. Địch nhân ngự kiếm chi thuật đã đạt đến hóa cảnh, kiếm quang nhanh hơn sấm sét, hắn thậm chí không kịp sinh ra lòng kháng cự. Tại loại này tuyệt đối vũ lực áp chế xuống, tất cả dãy rủa đều lộ ra thương mạch bất lực. Ngao Kim Nê hét giận dữ chấn thiên, cự trảo hành không đánh ra, cứ thế mà đánh nát cái kia đạo đoạt mệnh kiếm ánh sáng, nhưng mà, còn chưa chờ nó thở dốc, một đạo như quỷ mị thân ảnh đã lấn người đi vào Lục Trầm Viên trước người, thời hợt một trường đặt tại hắn lồng ngực, ở một trường này nhìn như miên lu, lại như sơn nhạc đầu đá, bàng bạc kinh lực trong nháy mắt xuyên qua ngũ tạng lục phủ. Lục Trầm Viên thậm chí chưa thể thấy rõ mặt mũi của đối phương, cả người liền như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra, tiên huyết cuồn cuộn, đập ầm ầm rơi xuống đất, xương cốt từng khúc một nước, quanh thân khí cơ tán loạn, liền ý thức đều đang đau nhức bên trong gần như diệt vong. Trên lệnh, lệnh trời trên lệnh. Đại nhân, Vương Dật Chi quá sợ hãi, người nào dám đối Lục Trầm Viên hạ như thế sát thủ? Kim Nê mắt thấy Lục Trầm Viên trọng thương nôn ra máu, nhất thời kim đồng nội trường, toàn thân lông tóc như liệt diễm nổ lên, nó lợi chảo chạm đất, kim khí bốc lên, cả tòa đại điện đều tại hắn hung uy hạ rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh giết mà ra, đem hung thủ kia xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà người kia chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, tay áo vung khẽ, đầu ngón tay lăng không phát hỏa, một đạo huyền ảo chú ấn chống rông hiện hiện, u quang lưu chuyển ở giữa, dường như âm dương luân chuyển, nhiếp nhân tâm phách. Hắn răng môi khẽ nhúc đích, âm dương chú ngôn như thiên uy hàng thế, huyền âm nhất hồn, thái nhất và linh, tam muội ngu muội, bảy phách nằm hình, thân du hiểu minh, hồn quy vô cảnh, sắc lệnh bất tình ngủ, lấy chấn hoàng đình. Chú âm rơi xuống, kia một điểm u quang nhập thân, Kim Nê thân hình đột nhiên chỉ trệ. Nó trong mắt hung quang như bị bàn tay vô hình sinh sinh bóc cắt, tứ chi cũng tùy theo sủi lơ, dãy rủa lấy gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là bù không được chú lực ăn mòn, như sơn nhạc sụp đổ ẩm vàng ngã xuống đất, ngủ thật say. Đầu này mèo to, vẫn là như thế không phân rõ địch ta. Người tới đứng chắp tay, một bộ màu đen mãng bảo trong gió khẽ nhúc đích, kim biến tối theo vân lôi văn tại mộ quang hạ lưu chuyển lạnh lẽo con trạch. Thân hình hắn thon dài thẳng tắp, như thanh tùng lập sườn núi, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ở lâu thượng bị uy áp. Võ chu trên triều đình quyền thế ngập trời nguy vương, võ thừa tự. Hắn khỏe môi ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn thoi thóp Lục Trầm Uyên, ánh mắt như nhìn sâu kiến, quanh thân khí cơ ngưng mà không phát, lại ẩn ẩn có long hổ chi thế, phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể định nhân sinh chết. Càng quỷ dị chính là, đầu ngón tay hắn còn sót lại mới thi triển thất hồn thần chú lúc nhàn nhạt tu quang, quang mang kia như vật sống quấn quanh du tẩu, nổi bật lên cả người hắn càng thêm hung ác nham hiểm khó dò. Người tới. Võ thừa tự đứng chắc tay, thanh âm không nhẹ không nặng, lại như hàn nhận đâm rách địa cùng tĩnh mịch. Lời còn chưa dứt, một đạo bóng đen đã mất âm thanh vô tức bay vào trong điện, chính là Di Hương Nguyện phía sau màn chủ nhân, Ngụy Vương phủ đại quản gia Khúc Bách Xuyên, thân hình hắn phiêu hốt, lúc rơi xuống đất lại không kích thích nửa phần bụi bặm, cung kính quỳ sát sau lưng Võ Thừa Tự ba bước chỗ, cái chán kề sát mặt đất. Vương gia. Võ Thừa Tự ánh mắt chuyển tới hôn mê Kim Ngê trên thần, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh, đem đầu này méo to đưa về phủ công chúa. Hắn dừng một chút, bồi thêm một câu, xem chừng hầu hạ, chớ tổn thương nó một sợi lông. Khúc Bách Xuyên đầu rủ xuống đến thấp hơn, nếu là công chúa điện hạ hỏi nguyên do, liền nói bản vương nhìn cái này Lục Trầm Yên không vừa mắt, nó bị người che đậy, địch ta không phân. Võ Thừa Tự hời hợt phất phất tay, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, một cái ti tiện trai lơ cũng xứng để thái bình như thế để bụng. Đánh liền đánh, còn cần lý do gì? Hắn nói đến hứng hở, phản phất thật sự là bởi vì tranh giành tình nhân mới xuất thủ đả thương người. Khúc Bách Xuyên ngầm hiểu, dập đầu nói, lao nô minh bạch. Đứng dậy lúc, hắn ánh mắt tại nửa hôn mê Lục Trầm Yên trên thân ngắn ngủi dừng lại, lập tức lại khôi phục thành bộ kia sụp mi thuận mắt bộ dáng, lặng yên không một tiếng động nâng lên Kim Ngê nhảy ra ngoài. Kim Ngê vừa đi, địa cung bên trong bầu không khí lập tức bình thản không ít. Vương gia, Khâu Thần Tích, Tiến Tứ Bình sắc mặt khôi phục, lần lượt cung kính hành lễ. Võ Thừa Tự khoát khoát tay, nhanh chân đi đến Lục Trầm Viên trước người, lay động áo bào túi người ngồi xuống, hai ngón tay nâng lên cái cằm của hắn, ngắm nghĩa cặp mắt kia, yếu ớt nói ra, bản vương rất ưa thích đôi mắt này, đáng tiếc sinh trưởng ở trên người ngươi. Không thể không nói, đây thật là một kiện việc đáng tiếc. Ngươi họ Vương? Một câu cuối cùng nhìn về phía Vương Dật Chi. Vương Dật Chi đầy ngập lửa giận không thể phát tiết, tay run run, hành lễ không lời, Vương Dật Chi, gặp qua Ngụy Vương điện hạ. Võ Thừa Tự trên dưới dò xét, ngạc nhiên nói, năm họ bảy nhìn, làm sao chỉ là cái thất phẩm? Vương gia. Tiến Tứ Bình tới gần, tiến đến hắn bên thai nói vài câu. Võ Thừa Tự nhịn không được cười lên, tính ngươi không may, đem hắn mang về đi. Biết rõ đưa đến cái nào sao? Vương Dật Chi đạt được cho phép, xem chừng cong lên Lục Trầm Uyên, túi đầu không thấy biểu lộ, diên đại. Không tệ. Võ Thừa Tự rất hài lòng hắn tức thời, khoát tay nói, đi thôi. Vương Dật Chi lúc này nhảy ra địa cung. Võ Thừa Tự nghiêng đầu nói, vì như thế cái nghi phạm, một đại bang người ngăn ở nơi này, bỏ mặc hung đồ chạy trốn. Khâu tướng quân, đây là ngươi không làm tròn trách nhiệm. Khâu Thần Tích lập tức nói tiếp, vương gia dạy phải, Kim Ngô vệ trừ gian bất lực, Khâu Thần Tích khó từ tội lỗi. Thôi Võ Thừa tự nói, chính sự quan trọng, các ngươi hành động đi. Tòa này vườn chính là ngày xưa ngày Nam Vương cựu trạch, ngày Nam Vương về nước về sau, một mực bỏ trống, vườn chủ mua xuống ngày trạch, từng muốn đưa ta, được nghe Thiên Kim công chúa cũng nhìn chúng nơi đây, bản vương tự nhiên nhường cho, công chúa nghe nói, không muốn đoạt ta chỗ yêu, đồng dạng từ chối nhã nhặn, ai ngờ cái này nhường lối một từ ở giữa, lại để đạo trích có thời cơ lợi dụng. Trong mắt của hắn hàn quang chợt hiện, bây giờ thành tàng ô nạp cấu chỗ, không duyên cớ dơ bẩn bản vương danh dự. Khâu Thần Tích, trong vòng 3 ngày, bản vương muốn nhìn thấy kết quả, cái này oan nghịch tặc, một cái đều không cho buông tha. Vâng, Khâu Thần Tích hành lễ, vung tay lên, Yến Tứ Bình mang theo Kim Ngô vệ hành động. Chỉ có hắn cùng Võ Thừa tự đứng tại chỗ. Khâu Thần Tích cố ý chấp đối, thấp giọng thử dò xét nói, Ngụy Vương điện hạ, còn đối công chúa nhớ mãi không quên. Võ Thừa tự nghe vậy, đầu ngón tay bỗng dưng một trận. Địa cung bên trong ánh nến lúc sáng lúc tối, phản chiếu gò má của hắn âm tình bất định. Thật lâu, hắn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, 5 năm trước, cảnh Long Quan. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời gian, trở lại cái kia sáng sớm, Thái Bình xuất quan ngày đó, kiếm khí ngút trời, hào quang vạn trượng, nàng cầm kiếm mà đứng, tay áo tung bay như cựu thiên huyền nữ. Một khắc này, bản vương liền biết rõ, thế gian này không còn so với nàng càng chói mắt nữ tử. Võ Thừa tự thở dài, năm đó tuyển phó mã, bản vương cũng tại hậu tuyển liệt kê, có thể cô mâu hết lần này tới lần khác tuyển võ du kỵ tên phế vật kia. Nói đến đây, hắn đông nhiên quay người, trong bóng tối hắn ánh mắt nguy hiểm mà nóng bỏng, mỹ lệ túi ra bản vương thấy cũng nhiều, nhưng thuần phục một tất liệt mã, mới kêu thông khoái. Không phải sao? Cuối cùng một chữ rơi xuống, cả tòa địa cung phảng phất đều bao phủ tại một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách bên trong. Khâu Thần Tích không tự giác lui lại nửa bước, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hiện nay võ chu triều đình có hai vị hoàng tử, một cái là tiền nhiệm Khôi Lỗi hoàng đế, hiện tại giam cầm trong cung không phải thái tử Thái tử Lý Đán, một vị khác danh bất chính, nôn bất thuận, lại so Lý Đán càng giống cái thái tử, chính là vị này Ngụy Vương Võ Thừa tự. Võ thị hoàng tộc hiện tại cờ sĩ. Khâu Thần Tích không tại nhiều nói, đứng sau lưng hắn trở lấy Kim Ngô vệ kết quả. Vương Giật Chi có Lục Trầm Nguyên, một đường phi nước đại thẳng hướng phủ công chúa. Lục Trầm Nguyên bản thân bị trọng thương, ngũ tạng đều nứt, kinh mạch bị hao tổn, như lại tại diên đài chậm trễ, mặc dù không chí tử, một thân tu vi liền xem như phế đi, ngày sau cũng lại khó có tiến thêm, nhất định phải mời công chúa xuất thủ. Chỉ hận rời nhà thời điểm nhất thời tức giận, ngoại trừ tùy thân Lục Y cùng Kim Linh, cái gì đều không mang. Vương Giật Chi lòng nóng như lửa đốt, bước đi như bay. Chờ hắn chạy đến thời điểm, Khúc Bách Xuyên đã mặt không đỏ hơi thở không gấp con Kim Nghê đi vào trước cửa phủ. Kim Nghê sự tình lại nhỏ cũng là đại sự, Lý Lệ Nguyệt, Nguyên Thanh Sương đều bị kinh động, Võ Du Kỵ nghe nói cũng tranh thủ thời gian tới biểu quan tâm. Khúc Bách Xuyên dựa theo Võ Thừa tự bàn giao, đem quá trình nói đơn giản. Lý Lệ Nguyệt hít sâu một hơi, sát ý bắt đầu bốc lên, nàng bên hông thần binh, Thái Hoa Thanh Sương có cảm ứng, trong vỏ trường kiếm điên cuồng run rẩy, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang. Khúc Bách Xuyên quỳ gối Lý Lệ Nguyệt dưới chân, trong lòng âm thầm phát khổ, có thể để cho hắn cái này Ngụy Vương phủ đại quản gia như thế làm dáng người ít càng thêm ít, có thể hết lần này tới lần khác Thái Bình công chúa là trong đó không tốt nhất gây một cái, cũng may đầu này mèo to chỉ là mê man, một chút điểm đều không có thương tổn, không phải kiếm này khẳng định liền chặt trên người mình. Nguyên Thanh Sương cẩn thận xem xét về sau, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng Lý Lệ Nguyệt lắc đầu, ra hiệu không có trở ngại. Lý Lệ Nguyệt sát ý tiêu giảm một chút. Võ Du Kỵ nhìn nàng kiếm kia tiếng vang yếu dần, nhấc lên tâm cũng buông xuống, cẩn thận nghiêm túc lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn thật sợ Lý Lệ Nguyệt dưới cơn thịnh nộ giận chó đánh mèo võ gia, giận chó đánh mèo chính mình. Lý Lệ Nguyệt cùng võ gia người quan hệ thật sự là vi diệu. Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư liên thủ hãm hại Lý Thị Hoàng tộc, giết một nhóm lại một nhóm Lý gia người, rất khó coi ra Lý Lệ Nguyệt đối với chuyện này thái độ. Từ mặt ngoài nhìn, giống như không có gì phản ứng, có thể trong lòng của hắn luôn có loại bất an. Lý Lệ Nguyệt bình tĩnh nói, đem kim đoàn đưa về Linh Nghe Điện, lấy chân lung ngọc tùy cho nó ăn vào ăn ủi. Nguyên Thanh Sương gật gật đầu, đang muốn động tác. Lý Lệ Nguyệt bỗng nhiên nói, Lục Trầm Nguyên tình huống như thế nào? Võ Thừa Tự xuống tay với hắn rồi. Tây Cúc Bách Xuyên trong lòng run lên, hắn trên đường đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, dễ thân thân đối mặt Lý Lệ Nguyệt, nghe nàng khẩu khí, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, hiện tại tên đã trên dây, cũng chỉ có thể nói tiếp đi, điện hạ có chỗ không biết, vũ nữ Hồng Tiêu chỗ ẩn thân có chôn nằm hỏa lôi, lại có âm sơn huyết cổ, lại không thể tới lúc rút đi. Lục Bách Linh tựa hồ đối với địa cung tất cả cơ quan bố trí biết quá tường tận, lại có thể phá giải cựu cung thiên cơ tỏa có thông đồng với địch chi ngại. Đột quyết nghịch tặc luôn luôn xảo trá gian xảo, nhà ta chủ nhân lo lắng công chúa điện hạ bị hắn che đậy, như đột quyết nội gian tại diên vệ cao thăng kia. Yeah. Cho nên võ thừa tự muốn thay ta dọn dẹp nội vệ. Lý Lệnh Nguyệt ngữ khí vẫn là không vui không buồn, không cảm thấy quản quá rộng sao? Chỉ một thoáng, cuồng phong cuộn cuộn, thiên địa biến sắc. Chương 21, sợ sao? Một người đăng như ý cơ đen vô tà Khúc Bách Xuyên dọa đến can rung động, đội vàng quỳ xuống dập đầu. Ngay tại hắn mồ hôi đầm địa thời điểm, Vương Giật Chi thực sự lo lắng Lục Trầm Yên tương thế, không thể đợi thêm nữa, cắn răng một cái, hỏa tốc chạy vội tới trước cửa phủ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, một đường đi tới chân khí cương ép bộc phát, lúc rơi xuống đất mất thăng bằng, dưới chân lảo đảo, công chúa, cứu, xem chừng. Lý Lệnh Nguyệt, Nguyên Thanh Sương nhìn rõ ràng, Nguyên Thanh Sương trước tiên đưa tay đỡ lấy hắn, thuận tiện tiếp nhận Lục Trầm Uyên, nhìn kỹ, gặp Lục Trầm Uyên mặt như giấy bằng, kinh mạch toàn thân rối loạn, không khỏi kinh hãi, công chúa, hắn, Lý Lệnh Nguyệt bất động thanh sắc đem duỗi ra tay biến thành kiếm chỉ, liền chút Lục Trầm Uyên trước ngực đại huyệt, trước ổn định thương thế, sau đó chỉ dựng nguyên mạch, dò xét thương thế của hắn. Nàng xem ra sắc mặt bình thường, nhưng bên hông kiếm bất động, chỉ có một cỗ thấu xương hàn ý lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phương phóng xạ, đại địa trong nháy mắt kết băng. Thái Dịch Ngọc thần trương, Khúc Bách Xuyên dọa đến hồn bay phách vung, phanh phanh giật đầu, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Thái Dịch Ngọc thần trương chính là đương thời tuyệt học, trong thiên hạ chỉ có hai người tu luyện, một cái là Đường Kim Võ Hoàng, một cái khác chính là Thái Bình công chúa, tương truyền này công chính là vô thượng yếu thuật, đăng tiên diệu đạo. Nước vô thường hình, nói vô thường thế. Thái Dịch người, tiên tiên ngũ thái một trong, là hỗn độn sơ điểm, âm dương chưa phán lúc một sợi chân thủy. Ngọc thần người, chính là bầu trời trí cao chi khí, thấu ngự bản thủy, nhuận trạch bát hoang. Nay đạo tu đến đại thành, có thể ngự tứ hải, thông cửu uyên, nhất niệm thành băng, nhất niệm hóa sương mù, thân hợp sông lớn, thần du thái hư. Tính lúc như mặt hồ ánh trăng, động lúc như nộ hải cùng đảo. Khúc Bách Xuyên biết rõ, Lý Lệnh Nguyệt đã thật sự nổi giận, nàng động kiếm thời điểm rất đáng sợ, nhưng vận dụng Thái Dịch chân khí thì càng đáng sợ, hoảng sợ sau khi dọa đến hắn cuống quýt giật đầu, sợ giận chó đánh mèo. Võ Du Kỵ đã sợ tròn váng. Lý Lệnh Nguyệt rất ít động võ, đại đa số thời điểm đều dừng lại tại đe dọa giai đoạn. Nàng kẹp ở Võ Hoàng cùng Lý Thị Hoàng tộc ở giữa, đồng tình Lý Thị, lại không thể thiên vị, chính nàng địa vị còn muốn nhờ bao che tại Võ Hoàng thân nữ thân phận, hết lần này tới lần khác quản vẫn là nội vệ, giết chính là đám này Lý Thị phản đảng. Nàng phải hướng Võ Hoàng tỏ thái độ, chính mình kiên định đứng tại nàng bên này, để đổi lấy che chở, nhưng lại không muốn giết hại Lý Thị Hoàng tộc. Nhiều năm qua tình thế khó xử, một mực là nhắm mắt làm ngơ thái độ, rất ít ra phụ công chúa. Ngoại trừ xuất quan ngày đó, kiếm khí không nhận không dẫn phát dị tượng, mấy năm này chưa hề động đại giận, cũng chưa từng như thế bộc phát qua Thái Dịch chân khí. Võ Du Kỵ lần thứ nhất trực quan cảm nhận được hai người chênh lệch, cũng lần thứ nhất đem cái này để nàng thất thố nổi giận Lục Trầm Uyên ghi tạc trong lòng. Hắn nhìn trong chọc Lục Trầm Uyên, ghen ghét cảm xúc giống như một đầu phệ huyết côn trùng, đang không ngừng cắn xé hắn tâm. Nguyên Thanh Xương đồng dạng lấy làm kinh hãi, bất quá nàng là thị nữ trưởng, càng hiểu hơn Lý Lệnh Nguyệt tâm tình. Công chúa hiện tại chủ yếu nhất cảm xúc hẳn là ấy nấy. Nếu như không phải nàng kéo Lục Trầm Uyên vào cuộc, Lục Trầm Uyên sẽ không nhận liền bị Võ Thị Hoàng tộc nhầm bảo, thụ thương nặng như vậy. Đây cũng không phải là bị thương ngoài da, đây là đoạn hắn võ đạo chi lộ, phế hắn nửa cái mạng. Lý Lệnh Nguyệt lần nữa lâm vào lưỡng nan cục diện. Nếu như nàng tức giận, đối võ thừa tự phản kích, ngồi vững Lục Trầm Uyên thân phận, có lẽ có thể lên nhất thời hiệu quả, trấn trụ người bên ngoài, có thể đối võ gia người vô dụng, mẫu thân cần bọn hắn ổn định triều đình, chỉ cần không náo chết người, nàng cũng sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Nếu như ngồi nhìn mặc kệ, như lúc trước Võ Du Kỵ ra tay về sau như thế, cũng có thể để cho võ gia người không còn đem Lục Trầm Uyên để vào mắt, từ đó không còn quan tâm. Quản xảy ra vấn đề, mặc kệ cũng có thể là xảy ra vấn đề, nói tới nói lui, đánh cược là võ gia người nhân phẩm, chính mình mặc kệ, bọn hắn có thể hay không tiếp tục nhằm vào. Đáp án này rất rõ ràng. Võ gia người cái gì nhân phẩm triều chính đều biết. Nàng không được chọn. Vì cái gì cũng nên bức ta đâu. Lý Lệnh Nguyệt trong mắt hàn mang đột nhiên thịnh, quanh thân váy áo không gió mà bay, một cỗ lạnh thấu xương sát ý giống như thủy triều khắp mở. Nguyên Thanh Xương bội nói, công chúa nghĩ lại. Kia là Ngụy Vương Điện Hạ. Không nói đến võ thừa tự là võ gia cơ sĩ, võ hoàng đăng cơ trọng yếu thôi động nhân vật, một mực là võ thị sông pha chiến đấu, người mang đại công. Đơn thuần tư tâm, võ hoàng cũng là tuyệt không hy vọng nàng cùng võ gia người không cùng, đây cũng là võ gia người dám nhiều lần đưa tay môn nhân. Lý Lệnh Nguyệt hiểu, nhưng nàng hôm nay đột nhiên không muốn lại như thế điều chuyện. Nàng đốt ngón tay khẽ chụm chuôi kiếm, tranh một tiếng reo rắc kiếm ngân vang liệt không mà lên, thái hoa thanh xương lên tiếng ra khỏi vỏ, kiếm quang như tuyết thác nước cuốn ngược, càng đem giữa trời liệt nhật cũng ép tới ảm đạm phai mờ. Nàng thả người nhảy vọt đến giữa trời, ánh mắt thương xót đạm mạc, quan sát thần đều, cũng chỉ phất qua thân kiếm, ba thước thanh phong lập tức vụ vụ như rồng. Mũi kiếm trực chỉ Tích Thiện Vương phương hướng. Thái ớt phất quang, kiếm võ thiên lương, tam viên đảo ngược, tình vẫn bắt hoang. Nàng cũng chỉ bấm niệm pháp quyết, tiếng như kim ngọc tấn công. Trong chốc lát, thái hoa thanh xương hóa thành một đạo sâu trăng trường hồng, mang theo tồi sơn đoạn hải chi thế phá không mà đi. Mũi kiếm chỉ chỗ, đống nhiên vỡ ra một đạo chói mắt vật trắng. Kia kiếm quang phá không lúc, vừa có phi điểu lướt qua, cánh chim chưa chạm đến quang ngân, liền đã hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Cùng lúc đó, bên ngoài ba dặm Tích Thiện Phường trên không, trời trong đột nhiên bật mèo, kia kiếm quang phía dưới chính là võ thừa tự vương phủ. Ngụy Vương phủ phòng hộ trận pháp khoảnh khắc mà diện, kiếm quang đâm xuống, chủ điện ngói lưu ly trong nháy mắt vỡ nát, ngói vỡ chưa rơi xuống đất, cả tòa lầu chính đã như cắt tháp ầm vang đổ sụp. Võ thừa tự tỉ mỉ xây dựng đình đài lầu các tại kiếm khí trung thổ vỡ tan rã, giường cột chạm trổ đều hóa thành một mịn. Một kiếm này chi uy, càng đem giữa bầu trời vân hà đều nhuộm thành mỹ lệ màu tím bẩm, hóa thành thái ớt tinh đồ, thoáng như thần tích lâm phàm. Ngụy Vương phủ cùng quanh mình đều bị cái này dị tượng kinh động, tiếng kêu sợ hãi, tiếng la khóc liên tiếp. Lý Lệnh Nguyệt phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn qua chân trời chưa tan hết kiếm quang dư vị, đối run lẩy bẩy Khúc Bách Xuyên nói, trở về nói cho Ngụy Vương, bản cung nghèo, không phải ai đều có thể động. Bản cung người, cũng không phải ai cũng có thể thương. Hắn còn không phải thái tử, chớ xen vào việc của người khác. Nếu có lần sau nữa, cũng không phải là Ngụy Vương phủ. Nghe minh bạch rồi. Nghe Khúc Bách Xuyên mồ hôi lạnh chảy ròng, nuốt ngụm nước bọt, vô cùng cung kính, nghe minh bạch. Cút Lý Lệnh Nguyệt mắt phượng hàm sát, lười nhác lại nhìn hắn. Khúc Bách Xuyên như được đại xá, dập đầu cái đầu tranh thủ thời gian rút lui. Lý Lệnh Nguyệt quay đầu nhìn một chút Võ Du Kỵ, Võ Du Kỵ cả người rung động một cái, há mồm liền muốn nói không quan hệ với ta, nói còn không có lối ra, Lý Lệnh Nguyệt đã không nhìn hắn nữa, đối Nguyên Thanh Sương nói, đem Lục Trầm Viên đưa đến. Nàng dừng một cái. Nguyên Thanh Sương nói, Linh Nghe Điện sao? Có đại sư chiếu khán, có thể đưa đến ta tầm điện. Ân, hả? Nguyên Thanh Sương trợn tròn mắt. Cùng với nàng cùng một chỗ mắt trợn tròn, còn có Vương Giật Chi cùng Võ Du Kỵ. Lý Lệnh Nguyệt xoay người rời đi. Không cần đoán đi, các ngươi nói hắn là giả, nhờ vào đó làm sảng làm bậy, bản cung liền càng muốn hắn là thật. Ta xem ai còn dám động hắn, cũng triệt để đoạn mất các ngươi tưởng niệm. Bóng đêm thâm trầm, màn lụa dương nhẹ. Lục Trầm Viên đầu ngón tay khẽ nhúc đích, dần dần khôi phục chi giác, trước hết nhất chạm đến chính là dưới thân băng tơ điệp tịch, trượt như nước chảy, nhưng lại thấm lấy từng tia ý lạnh. Hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một bức kim ti nam mục chạm hoa trần nhà, Cửu Phượng Ngậm Châu hình dáng trang sức tại ánh nến bên trong lưu chuyển lấy ôn nhuận con trạch. Cửu Phượng Ngậm Châu. Không đúng. Lục Trầm Viên trong đầu trước tiên hiện lên trước mấy ngày gác đêm lúc, tại Thái Bình công chúa tẩm điện nhìn thấy cái chủng loại kia độc hữu hình dáng trang sức. Vậy hắn hiện tại nằm ở nơi đó cũng liền không cần nói cũng biết. Lục Trầm Viên lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy, lại cảm giác ngực bụng đau đớn một hồi, giống như có mấy ngàn cây châm đang thắt, đau hắn nghe răng niết miệng. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, xem chừng gỡ ra quần áo, trước ngực in cái màu xanh trường ấn, lại một vật khí tức không khoái, toàn thân chỗ nào đều đau. Ra tay đủ hung ác ga. Lục Trầm Viên tự lẩm bẩm. Sợ hãi. Một đạo thanh lanh tiếng nói từ phía sau bình phong truyền đến. Lục Trầm Viên đột nhiên ngẩng đầu, cách tơ bình phong, mơ hồ có thể thấy được một đạo kiếm ảnh. Chương 21, sợ sao? 2, người đăng, như ý cơ đen vô tà Lý Lệnh Nguyệt rút đi ngày thường hoa phục thị trang, chỉ mặc một thân xanh nhạt làng xa thường phục, váy dài rủ xuống như mây trôi chút xuống, đầu đầy tóc đen chưa buộc, tàn mát ở đầu vai, nổi bật lên nàng mặt mày như tranh vẽ, thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần lười biếng. Nàng trong tay chấp bút, ngay tại vẽ tranh, trong bức tranh một đầu uy phong lẫm lẫm màu vàng kim đại miêu ẩn ẩn thành hình. Sợ hãi, ta đã đang suy nghĩ làm sao để hắn chết không toàn thây. Lục Trầm Nguyên tay đè lồng ngực, ngữ khí vẫn như cũ thông dòng, thuận miệng nói, Ngụy Vương trưởng lực chỉ là phụ, ngược lại là công chúa bộ dáng như vậy, còn có ta hiện tại nằm vị trí. Quả thực có chút thụ sủng nhược kinh a. Lý Lệnh Nguyệt ngồi bút một trận, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói năng ngọt sớt. Lời từ đáy lòng. Lục Trầm Nguyên thần sắc nghiêm túc, dễ nghe há mồm liền đến, có thể được công chúa chiếu cố, một trưởng này chịu đáng giá. Trong điện nhất thời lặng im, chỉ có ánh nến khẽ động. Lý Lệnh Nguyệt gác lại bút, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong bức tranh kim nghe hình dáng, nửa ngày mới thản nhiên nói, là bản cung liên lụy ngươi, bây giờ nói những này hơi trễ, nhưng cái này tuyệt không phải ta bản ý. Ta cũng không nghĩ tới những người này gan lớn đến như thế tình trạng, không dám giết người, lại dám phế nhân. Lục Trầm Nguyên đối với cái này lơ đễnh, ngày xưa ban siêu xếp bút nghiên theo việc binh đao, bắc kích hung nô, cuối cùng phong định biến hầu, hoắc khứ bệnh khinh, kỵ nhập mặt bắc, cam mạo kỳ hiểm, đổi lấy phong lang cư tư. Cùng bọn hắn cựu tử nhất sinh so sánh, ta điểm ấy tổn thương tính là gì, công chúa có chỗ không biết, hôm nay truy kích cường đạo, vậy đơn giản thông suốt, căn bản không lo là công. Ti chức đã thụ này tiện nghi, tự nhiên nguyện làm hắn chỗ mệt mỏi. Công chúa không cần chú ý. Hắn nói mặt mày hớn hở, Lý Lệnh Nguyệt lại có chút không thoải mái. Câu phú quý trong nguy hiểm sao? Ai ngờ Lục Trầm Nguyên lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua Lý Lệnh Nguyệt tản mát tóc đen, cười nói, "Huống chi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu." Miệng lưỡi trơn tru. Lý Lệnh Nguyệt trong lòng mặc niệm một lần, giữa lông mày kia tơ như có như không gốc sắc rốt cục tán đi một chút, nàng hư nhẹ một tiếng, một lần nữa chớp bút, "Ngươi cái miệng này, ngược lại là so thân thể của ngươi kiên cường." Công chúa quá khen. Lục Trầm Nguyên nghiêm túc nói, ti chức nói mỗi một câu đều là chân tâm thật ý. Lý Lệnh Nguyệt liếc hắn một cái, đống nhiên nói, khói báo động vốn nên truyền quân tình. Lục Trầm Nguyên lời thề son sắt biểu lộ cứng đờ, ngượng ngùng nói, cái này thơ không tính. Thư Lý Lệnh Nguyệt đọc xong mặt cũng có chút đỏ, cũng may có bình phong cản trở, đối diện cũng nhìn không thấy. Lục Trầm Nguyên điểm đến là dừng, không có nói thêm nữa. Nói chuyện yêu đương loại sự tình này, liền giống với bản đồ tiêu chướng, không thể được tiến thêm thước, đến tiến thêm thước là vì hào đoạt thì hổ lang thái độ hiện thị rõ, dễ dàng kích thích người bản thân phòng bị. Cao minh thợ săn đều là đến năm tấc lui hai thốn, thuận nước đẩy thuyền mới có thể công thành nổ trại. Đương nhiên, bộ này lý luận là hắn hiện biên. Cổ đại phải chú ý, hiện đại cũng không cần phiền toái như vậy, cùng ngày liền có thể thẳng vào chủ đề, theo như nhu cầu. Lục Trầm Nguyên chuyển qua chủ đề, điện hạ, nghe quân hiện tại thế nào? Lý Lệnh Nguyệt ánh mắt nhu hòa không ít, làm khó ngươi nhớ nó, cũng không hưởng công nó ngăn tại ngươi phía trước. Yên tâm đi, cái này thiên hạ, có lẽ có người dám đả thương nó, nhưng tuyệt không phải võ thừa tự, hắn không có cái kia lá gan, bất quá là dùng thất hồn thần chú làm nó hôn mê thôi. Nó chạm vạng tối lúc đã thức tỉnh, còn tới thăm qua ngươi, không cần phải lo lắng. Lục Trầm Nguyên thở phào, Vương Dật Chi, hắn cũng không có việc gì. Lý Lệnh Nguyệt tiếp tục phát họa, còn có ngươi người trong nhà, Thanh Xương đều đã thích đáng an bài, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính ngươi đi. Võ thừa tự luyện công pháp chính là hoàng thất tuyệt học, trường pháp thức nhu mà lực mãnh, hàm ẩn âm dương nhị khí, coi như nếm qua thuốc trị thường, chữa trị kinh mạch, vẫn là phải xem trường ôn dưỡng, không phải thể nội âm dương mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Ti trước minh mạch, chính Lục Trầm Nguyên cũng có thể phát giác thể nội dị dạng, vẫn như cũ khí tức không khoái, kinh mạch đau đớn. Lúc ấy một trường kia lực đạo mạnh bao nhiêu, hắn khắc cốt minh tâm, cả đời không quên. Có thể sử dụng ngắn ngủi một cái buổi chiều thời gian, hoàn toàn loại trừ nội kình, liệu rũ nội thương đến loại này tình trạng, đủ thấy dùng chính là linh dược, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không hổ là trong lịch sử có thể đoàn kết một đại ba người tài ba, cùng Lý Long Cơ địa vị ngang nhau công chúa, thật là có chút quyết đoán. Lục Trầm Nguyên vén chăn lên, chân trần dẫm lên mặt đất, nằm tại cái giường này trên hắn không nỡ ngủ, chí ít hiện tại không được, vẫn là xuống giường tương đối dễ chịu. Lý Lệnh Nguyệt nói, ngươi có thương tích trong người, nằm đi. Không có việc gì. Lục Trầm Nguyên nhìn xem bình phòng, nói ra, điện hạ cũng không có cái gì muốn hỏi sao? Lý Lệnh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi không muốn nói, có thể không nói. Đối với người khác ta cũng sẽ không nói. Lục Trầm Nguyên cười cười, nói thẳng, ta bản thân bị trọng thương, Vương Dật Chi muốn đưa ta chữa thương, Kim Ngô vệ liền có thể thuận thế tiếp quản tình tiết vụ án, danh chính ngôn thuận và công. Ngụy Vương không muốn để người mượn cớ, tất nhiên sẽ dùng Yến Tứ Bình bộ kia thoại thuật cho ta vu oan, nói ta không nhìn cơ quan, giải tỏa quá nhanh, không đúng lẽ thường, khả năng thông đồng với địch. Đối bọn hắn loại người này, ta lười nhắc giải thích. Ta chúng chiêu về sau, trong hoàng hốt nghe được Ngụy Vương nói thích ta con mắt. Hắn khả năng đã nhìn ra, nếu không phải bận tâm công chúa, ta hẳn phải chết. Việc này cũng trách ta chính mình, lập công sốt ruột, ỷ vào thân phận, đem bọn hắn mơ mộng hao huyền quá. Công chúa nếu là nghĩ biết do nguyên nhân, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Võ thừa tự có thể nhìn ra, Lý Lệnh Nguyệt hơn phân nửa cũng có thể. Lục Trầm Yên bây giờ nói ra đến, chính là dùng một cái nàng đã biết đến bí mật, soát nàng hảo cảm. Lý Lệnh Nguyệt ngẩng đầu đối đầu cái kia song tràn đầy chân thành tha thiết, ẩn ý đưa tình con mắt, sắc mặt đỏ lên, trong lòng hơi buồn bực. Con mắt này xác thực ghê tởm, nhất là cười lên gió xuân hiu hiu, thâm tình trầm rãi, lại thêm dấu giếm thiên phú thần thông, đều khiến nàng có loại không dám đối mặt cảm giác, chỉ là nhị cảnh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Lệnh Nguyệt tránh đi hắn ánh mắt, tiếp tục vẽ tranh, trầm âm thanh nói ra, năm đó Thiền Tông Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn muốn truyền y bát, mệnh môn người làm kệ minh tâm, thần tú là đứng đầu chúng đệ tử, làm kệ biết, thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng đại, lúc nào cũng cần đau, chớ cho gây bụi bằng mọi người đều tán, chỉ có hành giả tuệ năng coi là không được bản tâm, cho người thay thế kệ biết, bồ đề vốn không cây, minh kính cũng không phải đại, lúc đầu không một vận, nơi nào gây bụi bằng. Đến Hoàng Nhẫn khen ngợi, mật tụ pháp y lý, là vì lục tổ. Tuệ năng đại sư tam thuế mất cha, hơi dài dựa vào bán tuổi dưỡng mâu sống qua ngày, không thông văn tự, không hiểu kinh văn, lại có thể trực chỉ Phật tâm, một ngộ mà đến siêu thoát. Như thế tuệ căn ngàn năm có gặp, không muốn chiều ta vậy mà xuất hiện hai vị. Tuệ năng đến Tiền Tông pháp chế, mai danh nhận tích 16 năm, ăn gió uống sương, mấy chuyến suýt nữa mất mạng, phương đến cắt tóc hoàng pháp, cuối cùng thành một đời thần tăng, hy vọng ngươi sẽ không giống đại sư, tại khóm đùi gai bên trong lại lăn 16 cái xuân thu. Đương nhiên sẽ không. Lục Trầm Yên cười nói, đại sư phía sau lại không có công chúa, xa ổ cả thể cơ đũa cả nắm. Không được đối đại sư bất kính. Lý Lệnh Nguyệt huýt hắn một cái, cố ý nói, đi mai môn tà đạo, ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Lục Trầm Viên không chút nghĩ ngợi nói, đó cũng là ngươi dẫn vào cửa, ngươi đối với ta phụ trách. Ngươi Lý Lệnh Nguyệt để hắn vô sỉ cùng lớn mật sợ ngây người, nhất thời dở khóc dở cười, nhưng cũng bởi vậy tán đi trước đó kia tơ hãy nấy, chân chính bình thản đối đãi trước mắt người này, đây chính là cái đồ vô sỉ, hắn mừng rỡ như thế. Lý Lệnh Nguyệt trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không chán ghét, tương phản cả người đều buông lòng xuống tới. Nàng lườm hắn một cái, ngữ khí càng thêm tùy ý, tòa kia vườn có vấn đề, võ thừa tự không dám để cho nội vệ sâu tra, Khâu Thần Tích cùng hắn cá mẹ một lứa, làm việc cũng càng hợp tâm ý của hắn, cho nên mới sẽ mượn tranh giành tình nhân ngụy trang xuống tay với ngươi. Lục Trầm Nguyên cười nói, ta nhìn chưa hẳn chỉ là ngụy trang. Lý Lệnh Nguyệt không để ý hắn, bọn hắn hùn vốn xuống tay với nội vệ, đoạt nội vệ công lao, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy quá khứ. Lục Trầm Nguyên cười lạnh, hắn cấp chỉ có thể coi là cơ hội, công lao không phải dễ dàng như vậy đến. Ô, Lý Lệnh Nguyệt ngạc nhiên nói, đây là ý gì? Như là đã tìm tới cơ quan hồ giao, chỉ cần xuôi dòng mà xuống, chậm rãi điều tra. Vậy hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Lục Trầm Nguyên từ trong tay áo lấy ra cái bình sứ kia, khóe môi hơi cong, quả quyết nói ra, A Sử Na Yến chỗ ẩn thân, căn bản cũng không tại Hạ Du. Chương 22, không cần hỏi đến người đăng, như ý cơ đen vô tả tìm không thấy. Địa cung sông ngầm một bên, Khâu Thần Tích sắc mặt xanh xám, này vườn tại sướng âm cát, di hương nguyện về sau, nhiều người phức tạp, vãng lai đều quan to hiền quý, tu vi người phàm tục, mặt đất áp vận tất không thể được. Trong huyết chỉ thi cốt nhất định là dùng cơ quan hổ giao đi dưới mặt đất áp vận đến tận đây. Thuận đường sông tìm kiếm, làm sao lại tìm không thấy dấu vết để lại? Ngươi thật lục soát cẩn thận. Thuộc hạ còn kém đào sâu ba thước. Tiến Tứ Bình vẻ mặt đau khổ đánh cược, hắn cũng rất buồn bực, cơ quan hổ giao động tĩnh cũng nhỏ, theo lý thuyết sẽ không cách rất xa, hành trình càng xa càng dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng là các minh đệ dọc theo sông nói đuổi theo ra đi 5-6 dặm, tìm khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, xác thực không có bất luận cái gì manh mối. Tướng quân, cái này hổ giao có thể hay không chỉ là chướng nhãn pháp? Ngu Khâu Thần Tích liếc xéo hắn một chút, lạnh lùng nói, hổ giao bực này tạo vật, tung hoành giang hải thông suốt không trở ngại, cũng có thể lướt sóng lên bờ, hành động tự nhiên, bao nhiêu người có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đông Hải chim sắt, Nam Hải âm trầm một cũng là ngũ phẩm kỳ trần, đột quyết tặc tử như cầm bực này chân bảo làm mồi, chẳng phải là muốn quét tâm cắt thịt bày đến hội làm cho người vào trọng. Ngươi làm bọn hắn cũng giống như ngươi như vậy xuẩn độn như heo. Tiến Tứ Bình hầu kết nhấp nhô hai lần, có chút xấu hổ, lập tức cười bồi nói, vẫn là tướng quân thần mục như đuốc, nhìn do âm dương. Thuộc hạ cái này du một đầu chỗ nào bị kịp được ngài mảy may. Nói ít những thứ vô dụng này nói nhảm. Tăng thêm nhân thủ tìm cho ta. Khâu Thần Tích đối với hắn lời định nọ thờ ơ, sắc mặt càng phát ra khó coi, ngươi có biết Ngụy Vương vì sao đột nhiên hồi phủ? Tiến Tứ Bình trước đây một mực dẫn đội tìm kiếm, lúc này mới chú ý tới Võ Thừa Tự đã đi trước, lắc đầu biểu thị không biết. Bởi vì công chúa giận dữ, lấy Thái Ức Phi tinh thức hủy nửa tòa vương phủ. Khâu Thần Tích lập tức nắm chặt hoàn thủ đao chôi đao, trong đầu hiện lên khúc bách xuyên thuật lại những lời kia, trong lòng khó tránh khỏi hối hận. Lý Lệnh Nguyện phản ứng đại xuất hắn ngoài dự liệu, trước đó Võ Du Kỵ ra tay, nàng thế nhưng là một điểm không có quản. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy, như thế không cố Vũ Hoàng ý nghĩ, trực tiếp cùng Võ gia quang minh thái độ, nàng đối Ngụy Vương còn như vậy, huống chi người ta. Nếu như lần này cái gì đều không tra được, hai bút chướng cùng tính một lượng, người ta đều biết hậu quả. Manh mối cho các ngươi, công lao cũng để cho các ngươi đoạn, kết quả các ngươi cái gì cũng không có điều tra ra. Lý Lệnh Nguyệt sẽ là phản ứng gì? Võ Hoàng sẽ là phản ứng gì? Tiến Tứ Bình run rẩy một cái, trong đầu lập tức hiện lên Lục Trầm Yên đã nói, không chứng cứ xác thực mà chiếp ngừng hắn trước người, lấy vu cáo phản tọa. Như ngự sử, làm thị thần cự tin hắn nói mà chuất quan lại có tài, gây nên nghịch án thiếu giám sát người, cùng vu người cùng tội. Hắn phần gáy trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, cũng đi theo gấp, nói liên miên lại nhải, chửi ầm lên, cái này cái này cái này. Công chúa nàng làm sao? Cái này có thể như thế nào cho phải? Đám này gian trá cẩu tặc giấu ngược lại sâu. Thật ngày hắn đã mà. Khâu Thần Tích tâm phiền ý loạn, nhịn không được đi qua đi lại, vườn chủ nhân là ai, cha rõ sao? Tiến Tứ Bình chặn lại nói, đã tra ra được, vườn chủ họ Bùi, người xưng Bùi Cựu Lang chính là khai quốc tể tướng Bùi Tịch về sau, Bùi Công về phía sau, tử tôn không tốt, gia sản dần dần suy tàn, thẳng đến Bùi Cựu Lang xuất thế, người này là hành thương kỳ tài, 20 xuất đạo, ngắn ngủi hơn 10 năm, liền đã ra tài bạc triệu, sớm tại võ hoàng rời đô trước đó, liền tại Đông Đô mua xuống không ít sản nghiệp. Tục chuyên Bắc Lý khởi công xây dựng, phía sau liền có hắn trợ lực, sướng âm các, Di Hương Nguyện cũng là hắn phân biệt tặng cho công chúa cùng Ngụy Vương, còn có tòa này ngày Nam Vương Cựu Trạch, lúc đầu đã định tốt đưa cho Ngụy Vương, nhưng Thiên Kim công chúa được nghe này trạch, cũng muốn đổi làm canh mục địa, Ngụy Vương nghe nói về sau, cố ý nhường cho, kết quả chính là ai cũng không muốn, ngược lại để đó không dùng xuống tới. Khâu Thần Tích cỡ nào người, lập tức phát hiện vấn đề, nheo mắt lại, ai tiết lộ cho Thiên Kim công chúa ý? Không phải là cái này Bùi Cựu Lang đi. Tiến Tứ Bình trịnh trọng gật đầu, hiện tại xem ra, hơn phân nửa như thế. Cái này Bùi Cựu Lang am hiểu sâu lòng người, cố ý để hai vị quý nhân biết được đối phương cũng nhìn chúng chỗ ở. Thiên Kim công chúa cùng Ngụy Vương tự nhiên đều không muốn bởi vì một tòa trạch viện rước lấy chỉ trích, liền đều hào phóng nhường cho, cái này đường lối, ngược lại làm cho chỗ ở thành ai cũng không dám đụng khoai lang bằng tay. Khâu Thần Tích cười lạnh, tốt một chiêu lấy lui làm tiến hai vị quý nhân càng là khiêm lượng, tòa nhà này liền càng không người dám động, mặt ngoài là song khuyết nhường cho giai thoại, kỳ thực là Bùi Cựu Lang thiết kế tỉ mỉ lồng giam, đã khốn trụ chỗ ở, cũng khốn trụ người bên ngoài tay chân. Tiến Tứ Bình cúi đầu không lưng, tướng quân anh minh. Bùi Cựu Lang muốn chính là cục diện như vậy, chỗ ở không giải quyết được, người bên ngoài tránh không kịp, ngược lại thuận tiện hắn trong bóng tối làm việc, chiêu này, nhưng so sánh cưỡng chiếm cao minh nhiều. Khâu Thần Tích mặc kệ hắn cao không cao minh, đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng hỏi, bắt được người sao? Hắn Yến Tứ Bình dừng một chút, cười khổ nói, hắn sớm tại 5 năm trước liền không lộ diện, thu nạp tất cả sản nghiệp, giao cho hắn tâm phúc vô thiệt Diêm La Tiết Không Lưới. Cái này Tiết Không Lưới chỉ ở mỗi nguyện nguyệt sơ hiện thân triệu các đại trưởng quỹ đối sổ sách, thu ngân, lại đem chia hoa hồng đưa cho các vị đại nhân, bình thường đồng dạng lén lén lút lút, thần thần bí bí. 5 năm qua, bọn hắn một mực như thế, liền liền những cái kia đại trưởng quỹ đều không biết rõ bọn hắn người ở đâu, muốn bắt cũng không thể nào ra tay à. Ách Khâu Thần Tích sắc mặt càng phát ra âm trầm, vốn cho rằng Kim Nghê truy tùng, bắt trộm vô cùng đơn giản, không nghĩ tới càng tra càng cảm giác cái này phía sau thâm bất khả trắc, từng đầu manh mối cuối cùng đều đi hướng ngõ cụt, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Đương nhiên, Khâu Thần Tích nhớ tới một sự kiện, hỏi, Bùi Cựu Lang chủ yếu kinh doanh cái gì sản nghiệp? Vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được như thế lớn gia nghiệp? Tiến Tứ Bình liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói ra, luật lữ nghi. Khâu Thần Tích nhíu mày, cái gì? Tiến Tứ Bình chất lên khuôn mặt tươi cười, giải thích nói, đại tướng quân một ngày trăm công ngàn việc, bực này điêu trùng tiểu kỹ tự nhiên không lọt pháp nhãn. Cái này luật lữ nghi là một loại tinh xảo đồ chơi nhỏ, trên phố cũng gọi nó linh lung hộp hoặc là diệu âm trụ cột, một phương trong hộp gấm chứa cơ quan lò xo phiến, không cần người gảy phát, chính mình liền có thể đinh đinh thùng thùng tấu lên bài hát đến, thuộc hạ cũng là ngẫu nhiên tại nhạc phường gặp qua, vật này tại hai đều quan lại nhân gia bán nhất là náo nhiệt, có không thiếu công tử tiểu thư lấy nó tiêu khiển. Điểm nhỏ luật lữ nghi chỉ có thể tấu đơn giản bài hát, cao minh, thậm chí có thể tự mình đàn tấu tần vương phá trận nhạc thần cung đại nhạc mà lại khúc đàn tuyệt diệu, hàm ý phi thường. Mấy năm qua, không ít thợ khéo ý đồ phòng chế, đầu nhập bó lớn bằng bạc, cuối cùng đều không đạt được Bùi Nhớ cửa hàng một nửa tiêu chuẩn, kể từ đó, dựa vào cái này đồ vật, Bùi Cựu Lang tự nhiên là làm ăn chạy, một ngày thu đầu vàng. Luật lương nghi, cơ quan tạo vật. Khâu Thần Tích linh quang lóe lên, trong mắt đột nhiên bắn ra dị dạng thần thái, Thiên Công Quyền. Cái này Bùi Cựu Lang tất nhiên cùng Thiên Công Quyền có quan hệ, thậm chí khả năng học được bộ phận bí thuật, bởi vậy mới có thể tạo ra thế nhân khó mà phòng chế luật lương nghi. Khó trách đột quyết thích khách xuất thân vũ nữ có một đầu cơ quan hổ dao, khó trách cái này địa cung bí ẩn trong thông đạo cơ quan chủ điệp. Đột quyết thích khách tất nhiên là cùng Bùi Cựu Lang liên hợp đến cùng một chỗ, cho nên mới có thể ẩn thân nơi đây. Không, đột quyết lòng lang dạ thú, nhu đồ đâm giá, chỉ sợ không chỉ là hợp tác, cái này Bùi Cựu Lang lâu không hiện thân, hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Hẳn là Bùi Cựu Lang phát hiện ra trước Thiên Công Quyền cất giấu chi địa, mượn bí pháp vơ vét của cải, đột quyết lại phát hiện Bùi Cựu Lang. Còn có cái kia Tiết Không Lưới, là thật là giả cũng không nhất định. A Sử Na Yến chính là dịch dung cao thủ. Toàn bắt đầu xuyên. Đột quyết tập nhân thật sự là thật bản lãnh. Khâu Thần Tích tâm tư thay đổi thật nhanh, dần dần làm rõ mạch lạc, ngay vào lúc này, một cái Kim Ngô vệ giáo úy mang theo bọc quần áo tiến lên bẩm báo, hành lễ nói, lại tướng quân, trung lang tướng, huyết chỉ bên trong thi cốt đã vứt ra, toàn thân bọn họ da thịt đều bị làm sạch, quần áo cũng ngâm nát, căn bản phân biệt không xuất thân phận. Bất quá, chúng ta tại đấy lao vứt ra mấy thứ đồ vật, giống như không hề tầm thường. Hắn mở ra gói đồ, lộ ra bên trong vật. Trong đó bắt mắt nhất chính là một bộ ngân thủ bộ, một đôi huyền thiết chỉ sáo cùng một cái giọt nước mắt chạm mực đỏ gậy. Cái khác đều quá vụn vặt, cũng quá rách dưới mơ hồ, có không ít đều gì xét nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Ngoài ra, dư tô ý khối kia bình an thiếp cũng ở trong đó. Những này đồ vật, người khác coi như nhìn cũng nhìn không ra nguyên cớ, có thể Khâu Thần Tích, Tiến Tứ Bình đều từng ra ngoài Bình Định, cùng giang hồ môn phái, kỳ nhân dị sĩ đánh qua không ít quan hệ, chỉ một chút liền nhìn ra mấy dạng này đồ vật phía sau phân lượng. Khâu Thần Tích nhìn chằm chằm kia ngân thủ bộ, thủ sáo khe hở bên trong còn có dấu cơ quan, cắm rất nhiều mảnh như lông châu ngân châm, cao mày nói, ngân thủ bộ, ly hồn châm, châm ra vô ảnh, nhanh như ưu hồn. Đây là vô thường quỷ tay Hoài Nam Bách xảo lâu thiên cơ vô ảnh chớ cửu lũ chi vật, 3 năm trước đây mai danh nhận tích. Tiến tứ bình chú ý tới còn lại 2 kiện, cũng lấy làm kinh hãi, chuyện này đối với chỉ sáo, hẳn là ngón trỏ cùng ngón út, trong ngón tay khảm trăm lưỡi đao vậy, bọn chúng chủ nhân nên là ảnh nguyệt tông cơ quan đại sư Diệp Thanh Thương. Nàng không phải chết sao? Còn có cái này mai mực đỏ gậy, tương tư hồng lệ độc thủ linh đồng ngọc linh lung. Cái này, chẳng lẽ cái này một đao thi cốt đều là cơ quan thuật cao thủ? Ai bắt? Bùi Cửu Lang, nhất định là vì thiên công quyền. Câu thần tích lòng nóng như lửa đốt, nhiều như vậy cơ quan cao thủ tuyệt đối không phải chết vô ích, người đột quyết chỉ sợ đã tới gần thiên công quyền, việc đã đến nước này, như cuối cùng không có thể bắt đến A Sử Na Yến, thậm chí lạc đường thiên công quyền hắn đừng nói hiện lộ rõ ràng giá trị, cầu một con đường sống, chỉ sợ sẽ còn chết sớm, vừa vặn cho võ hoàng chó săn nấu lấy cớ. Tìm câu thần tích sắc mặt dữ tợn, triệu tập tất cả kim nô bệ, dù là lật cái đáy hướng lên trời, bản tướng quân cũng muốn gặp đến đám tặc nhân này, rút gân luận ra. Rõ Yến Tứ Bình cũng biết rõ đến trong lúc nguy cấp, vội vàng về kim nô doanh lại điều người tay. Gió đêm quét, ánh trăng sáng trong. Võ thừa tự chắp tay đứng ở trong viện, nhìn xem đầy đất đoạn bích tàn viên. Dưới chân của hắn là vỡ vụn gạch xanh, vết dạn như mạng nhện lan tràn, mỗi một vết nứt chỗ sâu đều lưu lại sắc bén kiếm khí, ẩn ẩn hiện ra lênh quang. Ánh mắt đảo qua chu vi, phía đông lầu chính đã sụp đổ, sơn son lương trụ cắt thành mấy khúc, mặt cắt vuông bức như gương, tây xương hành lang càng là thảm liệt, nguyên bản tinh điêu tế chắc lan can đều vỡ nát, mảnh gỗ vụn rơi là tả trên đất. Trong nội viện hắn cầu thang đá bằng bạch ngọc từ đó vỡ ra, khe hở chỗ sâu lại có từng tia hàn khí chảy ra, kia là thái dịch chân khí lưu lại vết tích. Phụ thân. Một tiếng run rẩy kêu gọi từ phía sau truyền đến. Võ thừa tự quay người, trông thấy thê tử cung thị ôm chặt đấu tử Võ Diên Cơ, Võ Diên Tú đứng tại cột trụ hành lang bên cạnh. Cung thị xưa nay đoan trang đối tóc tán loạn, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, hai cái tiểu nhân sắc mặt trắng bệnh, một trái một phải gắt gao nắm chặt mẫu thân góc áo, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nàng làm sao dám? Cung thị thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt đảo qua cảnh hoàng tàn khắp nơi phủ đệ, đây chính là ngự tứ dinh thự. Thái bình nàng. Im ngay. Võ thừa tự nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua chu vi nô bộc. Cung thị lập tức im miệng, lại vẫn không thể che hết trong mắt toán độc. Nơi hẻo lánh bên trong, tuổi vừa mới cập kê trưởng nữ Võ Linh Vận chính ngồi xổm trên mặt đất, tay run rẩy chỉ mơn trớn nàng yêu mến nhất dao cầm, bây giờ đã đứt thành hai đoạn, dây đàn từng chiếc đứt đoạn, kia là năm ngoái sinh nhật lúc, hoàng thượng ban cho một ao song thiếu nữ nâng lên hai mắt đấm lệ, nhìn về phía Thái Bình công chúa phủ phương hướng, trong mắt lần thứ nhất dấy lên cùng nàng tuổi tác không hợp hận ý gió đêm lướt qua, cuốn lên trên đất bụi bặm. Võ thừa tự lẩm bẩm nói, tốt một cái thái hoa thanh xương. Thánh thượng nói thế nào? Ngụy Vương phủ một vị khác đại quản gia Phương Tịnh không người đáp lời. Thanh âm ép tới cực thấp, hồi vừng ra, chuyện xảy ra về sau, thánh thượng lập tức triệu công chúa vào cung. Hắn dừng một chút, khoe mắt liếc qua đảo qua chu vi. Mới thượng quan đợi chiếu tự mình đến qua, theo nàng nói, thánh thượng lúc đầu tức giận, nhưng công chúa không biết cùng nàng nói cái gì, thánh thượng đổi giận thành vui. Hai mẹ con tại nền tiên cung sướng trò chuyện hồi lâu, đặt mệnh thượng quan đợi chiếu đến thượng cùng cục chọn lấy Nam Hải Minh Châu, gấm tứ xuyên trang gấm cùng vàng bạc ban thượng tới, là vua phi, thế tử, đại tiểu thư, nhị công tử an ủi. Thượng quan đợi chiếu lúc gần đi còn cố ý dặn dò, nàng nói, Phương Tĩnh càng phát ra khó mà mở miệng. Võ thừa tự mặt không biểu lộ, nói cái gì? Phương Tĩnh khẽ cắn môi, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy, nói: Thánh thượng nhớ tới vương gia gần đây vất vả, có chút bị vặt, liền không cần hỏi tới. Võ thừa tự lông mày nhíu lại, đột nhiên cười. Nơi xa, cung thị ôm nước nở ấu tử, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Tốt một cái, không cần hỏi đến. Võ thừa tự cười qua, trong mắt vẻ lo lắng càng sâu, gàn từng chữ một, vì một con mèo, một cái tiện nhân, nàng hủy ta nửa tòa vương phủ, lại làm cho ta không cần hỏi đến. Tốt, bản vương cái này làm biểu hình, cũng xác thực nên rộng lượng một điểm. Lập tức gọi Võ Du Kỵ lăn tới đây cho ta. Phương Tĩnh nuốt ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn một chút ánh trăng, có chút do dự, "Vương gia, hiện tại nhanh đến giờ hợi, phò mã chỉ sợ đi ngủ." Võ thừa tự cười lạnh, hắn ái thê trên giường nằm không phải hắn, hắn còn ngủ được sao? "Đi gọi." Là Phương Tĩnh lúc đầu tâm tình nặng nề, dù sao tục ngữ nói, chủ lo thần đục, chủ nhục thần tử, vương gia không phải quân, hắn không phải thần, nhưng ý là đồng dạng, có thể nghe xong cuối cùng câu này, kém chút bật cười. Vị này phò mã cũng thật sự là đáng thương, nhất là tại công chúa giận chó đánh mèo võ gia, căn bản không nhìn mặt mũi của hắn, thậm chí ở ngay trước mặt hắn, đem kia vị diện thủ đưa đến chính mình tẩm điện về sau, hiện tại đã thành toàn thần đều chê cười. Lần thứ nhất có thể nói là giả. Lần này vạn chúng nhìn chừng chừng, liền xem như giả, cũng triệt để trở thành sự thật. Đêm nay về sau, cái kia lục trầm viên trên thân mặt nạ thủ giả chữ, có thể hái được, toàn người trong thiên hạ đều muốn một lần nữa đoán chừng phân lượng của hắn. Lao tử nói, hoa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục, lục trầm viên thụ vương ra một trường, nhưng cũng bởi vậy chân chính trở thành công chúa Chyler, là phúc là họa thật đúng là nói không rõ ràng. Thế sự coi là thật vô thường. Phương Tĩnh trong lòng cảm khái, thu thập tâm tình, bước nhanh đi ra vương phủ.